Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 9, lễ nhớ Thánh Andre Kim, Paulo Trung và các bạn tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, câu 19 tới câu 21. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ kính thánh Andre Kim, Paulo Trung và các bạn tử đạo, chúng ta cùng nhau suy niệm trích đoạn lời Chúa tuy ngắn gọn nhưng rất sâu sắc và hướng dẫn chúng ta cách thức để sống niềm tin của mình. Khi thân mẫu và những anh em Đức Giêsu muốn gặp Đức Giêsu, người ta báo cho Đức Giêsu biết và người trả lời với họ: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Thoạt tiên, người ta có cảm giác như Đức Giêsu chối bỏ tình máu mủ ruột rà, chối bỏ thân mẫu của mình. Nhưng không, ở đây ta có thể thấy Đức Maria trở thành thân mẫu của Chúa Giêsu tới hai lần. Mẹ là thân mẫu vì đã sinh hạ ra Đức Giêsu, và mẹ cũng là thân mẫu bởi vì hơn ai khác, mẹ chính là người đã lắng nghe lời Chúa và thực hành trong cuộc sống. Mẹ trở thành gương mẫu cho tất cả và từng Kitô hữu chúng ta. Mỗi chúng ta cũng có thể noi gương mẹ để lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa, hầu trở nên thân mẫu, trở nên anh em của Chúa. Hai thánh Andre Kim và Paulo Trung đại diện cho các Kitô hữu của Hàn Quốc đã can đảm sống lời giáo huấn của Chúa Giêsu, lắng nghe, thực hành lời của Thiên Chúa đến độ dám hy sinh mạng sống của mình vì tình yêu của Chúa Kitô. Thánh Andre Kim là một linh mục, Thánh Paulo Trung là một tín hữu giáo dân. Hai vị tử đạo này đại diện cho nhiều Kitô hữu đã hy sinh mạng sống vì đức tin tại Hàn Quốc. Các ngài đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong hiển thánh năm 1984 nhân chuyến viếng thăm đất nước này. Như chúng ta đã biết, Kitô giáo được những giáo dân đem vào Hàn Quốc hồi thế kỷ 17. Các tín hữu đã âm thầm nuôi dưỡng và làm cho đức tin đó được tăng trưởng nhờ đón nhận và sống chính lời giáo huấn của Chúa. Chính lời Chúa đã nuôi dưỡng và làm cho đức tin của người dân Hàn Quốc tiến triển mạnh mẽ. Các linh mục thừa sai chạy tàu từ Pháp sang Hàn và giới thiệu cho người dân Hàn Quốc hiểu biết về đời sống bí tích của Hội Thánh. Thỉnh thoảng, dọc dài thế kỷ 19, đức tin Kitô giáo bị chính phủ Hàn Quốc bách hại. Từ năm 1839 đến năm 1867, người ta tính tổng cộng có 103 tín hữu Hàn bị giết chết. Cũng có 10 thành viên của Hiệp hội Thừa sai Paris đón nhận phúc tử đạo, trong đó có 3 giám mục và 7 linh mục. Con số 113 vị tử đạo cũng được mừng chung hôm nay. Họ là những con người đã sống lời giáo huấn của Chúa Giêsu và đem ra thực hành. Họ chính là mẹ và là anh em của Chúa Giêsu, như chính lời giáo huấn của Chúa hôm nay. Mẹ tôi và anh em tôi là những ai lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Xin nhờ mỗi chúng ta biết noi gương Đức Trinh Nữ Maria, noi gương Thánh Andre Kim, Phaolô Trung và các bạn từ đạo Hàn Quốc, biết can đảm sống những lời giáo huấn của Chúa, lắng nghe và thực hành lời của Chúa trong cuộc đời mình. Lạy Chúa, xin làm cho Hội Thánh tại Hàn Quốc được truyền nở. Xin cho máu đào của vị thánh anh hùng nuôi dưỡng đức tin của Hội Thánh nơi đây. Và xin cho gương sáng và đời sống của các ngài cũng giúp chúng con biết kiên trung sống đức tin mà chúng con đã lãnh nhận, lắng nghe và thực hành lời Chúa cho cuộc đời của chúng con. Amen.
Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái, làm chứng ta người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý. Chúa yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là đèn soi chân bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Con vui bước trong ánh sáng lời người, lời của người là sức sống đời con. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái, làm chứng ta người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý. Cho yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là lời của chân lý, là ánh sáng rọi vào trong. Và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái, làm chứng ta người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý. Cho yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là đường con theo bước, là đích đến mọi người trong tin yêu. Luôn thắp sáng
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin giáo phận Thanh Hóa. Thánh lễ bế mạc khóa thường huấn Linh mục giáo tỉnh Hà Nội đợt 2 năm 2022. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, khóa thường huấn Linh mục giáo tỉnh Hà Nội đợt 2 đã bước sang ngày bế mạc. Trước khi diễn ra thánh lễ bế mạc, quý đức cha và quý gia được nghe chia sẻ hai đề tài: nhãn quan giáo hội về giới trẻ trong thế giới hôm nay do đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phụ trách, và chủ nghĩa giáo sĩ trị và những yêu cầu thay đổi để giúp cho giáo hội sống tinh thần hiệp hành, được đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Hải Phòng trình bày. Kế đến, thánh lễ đồng tế bế mạc do đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, giám quản Tông tòa giáo phận phát diệm chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, đức tổng Giuse mượn bối cảnh của Tin mừng Luca về dụ ngôn người gieo giống. Đức tổng Giuse đã ví đức tin của con người sẽ giống như hạt giống rơi trên sỏi đá, nó sẽ chết đi, héo đi nếu ta không bám rễ sâu nơi lời Chúa. Ngài nhắc nhớ, linh mục là người xây dựng tâm hồn và dạy dỗ đức tin cho dân Chúa hơn là kiến thiết những công trình xây dựng vật chất. Hãy dạy cho dân Chúa biết lắng nghe lời với sự quảng đại. Như thế, đức tin của họ sẽ bám rễ sâu nơi lời và không thể héo đi khi gặp thử thách gian nan. Mặt khác, linh mục cũng phải biết nhìn lại chính đời sống nội tâm của mình. Đã hẳn, người linh mục nên thánh nhờ thi hành tác vụ. Nhưng linh mục đừng quên lấy lời Chúa là nền tảng, là trung tâm trong đời sống. Vì biết đâu đó, chính linh mục, thầy dạy đức tin lại đang xây nhà trên nền khác. Trước khi ban phép lành cuối lễ, một linh mục đại diện của Tổng giáo phận Hà Nội nói lên lời tri ân cảm tạ quý đức cha, quý cha cũng như toàn thể dân Chúa. Đặc biệt, cha đại diện đã gói lời tri ân đến đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa, đại diện cho giáo phận chủ nhà, đăng cai tổ chức khóa thường huấn linh mục năm nay. Sau hết, đức tổng Giuse Vũ Văn Thiên, tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã tuyên bố bế mạc khóa thường huấn linh mục giáo tỉnh Hà Nội đợt 2 năm 2022. Ngày hội ngộ kết thúc cũng là lúc quý cha chia tay nhau, các ngài sẽ trở về với nhiệm sở mình đang phục vụ. Hy vọng rằng tinh thần của khóa thường huấn vẫn tiếp tục nối dài trong những năm tháng mục vụ của các linh mục.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng tu nghị dòng Baptist. Sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến khoảng 200 thành viên nam nữ của dòng Baptist và ngài khích lệ toàn dòng đào sâu 4 ước mơ về sự hiệp thông, tham gia, sứ mạng truyền giáo và huấn luyện. Dòng Baptist có tên gọi chính thức là dòng Cito Nhạc Phép, được thành lập năm 1892 tách khỏi dòng Cito. Hiện nay, thánh nam của dòng có khoảng 1.700 đan sĩ thuộc 90 đan Việt, và ngành nữ có 1.400 nữ đan sĩ thuộc 72 đan Việt. Tại Việt Nam, có đông đảo các đan sĩ xì tổ nhưng chưa có đan sĩ Trappist. Từ năm 2011 đến nay, các viện phụ và viện mẫu dòng Trappist hợp thành một tổng tu nghị duy nhất và là thẩm quyền cao nhất của dòng. Cứ 3 năm nhóm họp một lần trong vòng 3 tuần lễ để củng cố các mối liên hệ an bình và bác ái trong toàn dòng, cũng như đưa ra những quyết định thích hợp để duy trì gia sản tinh thần và sự hiệp nhất. Tổng tu nghị của dòng năm nay tiến hành tại Assisi, Trung Ý, qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ ngày 6 đến 18 tháng 2 và đã bầu viện phụ Bernardus Viter, 54 tuổi, của đan viện Tiêu Quốc bên Hòa Lan, làm viện phụ tổng quyền. Kế nhiệm viện phụ Imon Fitzgerald, người Ireland, 75 tuổi, từ chức vì lý do sức khỏe sau 14 năm trong chức vụ. Viện phụ tổng quyền dòng Trappist không có hạn kỳ. Vai trò chính yếu của ngài là làm mối dây hiệp nhất trong dòng và được một hội đồng tổng cố vấn trợ giúp ở Roma. Giai đoạn thứ hai của tổng tu nghiệp năm nay của dòng đang tiến hành tại Assisi từ ngày 2 đến ngày 23 tháng 9 này. Các thành viên đã tạm ngưng công việc để về Roma gặp gỡ Đức Thánh Cha. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến bốn ước mơ đã được bày tỏ vào đầu tổng tu nghiệp hiện nay của dòng Trappist. Đó là ước mơ về tình hiệp thông, về sự tham gia và về sứ mạng truyền giáo, và sau cùng là ước mơ trong lĩnh vực huấn luyện. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đan sĩ nam nữ hãy đào sâu các giấc mơ này qua việc tham chiếu tin mừng và hành xử thế nào trong bốn lĩnh vực ấy. Đức Thánh Cha nói, những ước mơ xây dựng chúng ta trong tư cách là cá nhân và cộng đoàn, theo nghĩa chúng không phải là của chúng ta nhưng là của Chúa, và chúng ta hấp thụ các ước mơ ấy trong Chúa Thánh Linh. Cũng vậy, một cộng đoàn đời sống thánh hiến có thể là dấu chỉ nước Thiên Chúa khi làm chứng về một lối sống huynh đệ giữa những con người cụ thể với những giới hạn của mình, chọn lựa mỗi ngày sống với nhau trong niềm tín thác nơi ơn thánh của Chúa Kitô.
Tin Geneva, Thụy Sĩ. Các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi ngưng chiến giữa Azerbaijan và Armenia. Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi ngưng chiến giữa hai nước Azerbaijan và Armenia, đồng thời kêu gọi Liên hiệp Âu Châu giúp đạt tới mục tiêu này. Azerbaijan và Armenia đã giao chiến với nhau hồi năm 2020 tại vùng Nagorno-Karabakh, một vùng có đại đa số dân là người Armenia nhưng lại nằm gọn trong lãnh thổ của Azerbaijan. Cuộc chiến bị tạm ngưng nhờ sự bảo đảm của Nga, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Nay Nga không còn đảm nhận việc bảo đảm này, nên hai nước này lại tái giao chiến từ ngày 12 tháng 9 vừa qua, và cho đến nay đã có 100 người bị thiệt mạng. Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu quy tụ 125 giáo hội Kitô không công giáo và các trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ. Hội đồng lên tiếng kêu gọi Liên hiệp Âu Châu và cộng đồng quốc tế can thiệp để tránh sự leo thang chiến tranh và sớm tái lập cuộc đình chiến giữa hai bên, hầu hết tiến đến một nền hòa bình lâu bền giữa hai nước. Hội đồng các giáo hội Kitô đã gửi thư cho ông Joseph Borrell, ngoại trưởng kiêm phó chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu. Trong đó, hội đồng cũng kêu gọi Liên hiệp giúp đỡ và khuyến khích các cộng đồng tôn giáo ở cả hai nước, cụ thể là Hồi giáo và Giáo hội Armenia tông truyền, phát triển các cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa, thiết lập các chương trình tài trợ trong khuôn khổ hợp tác của Liên hiệp Âu Châu với các nước Đông Âu.
Tin Abuja, Nigeria. Hội đồng giám mục Nigeria tố giác đất nước thiếu an ninh và quản lý kém. Hội đồng giám mục Nigeria bên Kỳ Châu tố giác tình trạng bất an kéo dài trong xã hội nước này và cuộc khủng hoảng kinh tế và nạn quản lý kém do chính phủ. Trong thông cáo chung kết hôm 15 tháng 9 vừa qua, sau khóa họp toàn thể tại thủ đô Abuja từ ngày 12 tháng 9, Hội đồng giám mục Nigeria nhận định rằng có quá nhiều những vụ tấn công người đi đường và các tín hữu trong các nơi thờ phượng, cho đến nay không được chính quyền trả lời thích đáng. Rất tiếc là chính phủ không tôn trọng các nghĩa vụ của mình về vấn đề an ninh. Chúng tôi thấy rằng, cả khi những kẻ tình nghi bị bắt, vẫn không có một sự tiếp tục truy tố những kẻ gây ra những hành vi bất chính ấy, khiến cho các công dân ở trong tình trạng bất lực và tuyệt vọng. Trong khi chúng tôi tiếp tục kêu gọi chính quyền dân sự chu toàn mọi trách nhiệm hiến định của mình trong việc bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân Nigeria, chúng tôi mời gọi tất cả mọi người cùng có các biện pháp an ninh tại gia cư và các tổ chức của họ. Chúng tôi kêu gọi mọi công dân hãy tôn trọng luật pháp, cảnh giác và tránh mọi hình thức bạo lực và tội phạm. Về phương diện kinh tế, Hội đồng giám mục Nigeria nhận định, do sự quản lý kém và khủng hoảng kinh tế với gánh nặng nợ nần ngày càng gia tăng, nạn nghèo đói lan rộng tại đất nước chúng ta, mặc dù có những tài nguyên rất phong phú về nhân sự và thiên nhiên. Nạn lạm phát tăng vọt, giá cả phẩm vật và dịch vụ tăng cao, nạn thất nghiệp gia tăng, nạn ăn trộm dầu thô và các xưởng lọc dầu không hoạt động, khiến cho các công dân phải chịu những khó khăn khôn tả. Ngoài ra, các chính phủ tại Nigeria thực hiện những vụ vay tiền vô ích đe dọa an ninh của các thế hệ hiện tại và tương lai. Trước tình trạng đó, Hội đồng giám mục Nigeria cũng xác quyết rằng tình trạng kinh tế xấu của chúng ta đã đưa tới nạn xuất cư ồ ạt nhất là những người chuyên nghiệp và có trình độ cao, họ rời bỏ đất nước để đi tìm công việc làm ở nơi khác. Thông cáo chung kết của Hội đồng Giám mục Nigeria tái khẳng định, giáo hội không đồng hóa với một đảng phái chính trị nào, nhưng cũng không dừng dưng hoặc trung lập đối với các hoạt động của cộng đồng chính trị. Giáo hội kêu gọi trách nhiệm của mọi người theo đuổi công ích, đặc biệt là các tín hữu công giáo có tài năng dấn thân trong các hoạt động chính trị để mưu cầu ích chung cho mọi người. Nigeria có đông dân cư nhất tại Kỳ Châu với 200 triệu người, nói 525 ngôn ngữ, trong đó một nửa theo Hồi giáo và một nửa là tín hữu Kỳ Tô.
Tin giáo phận Quy Nhơn. Nghi thức di chuyển hài cốt Đức cha Lambe tới nhà thờ chính tòa Quy Nhơn. Trong đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho tiến trình xin phong thánh Đức cha Pierre Lambe de la Motte, vị giám mục tiên khởi của giáo phận Đàng Trong, vào lúc 14:30 ngày 14 tháng 9 vừa qua, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, trưởng ban hồ sơ phong thánh của Đức cha Lambe, đã đến tu viện Hội dòng Bến Thánh Giá Quy Nhơn, chủ sự nghi thức di chuyển hài cốt Đức cha Lambe từ nhà nguyện của Hội dòng đến nhà thờ chính tòa Quy Nhơn. Nghi thức tưởng niệm và di chuyển hài cốt bắt đầu lúc 15 giờ. Chị Anna Nguyễn Thị Yến Trâm, tổng phụ trách Hội dòng Bến Thánh Giá Quy Nhơn, tiến vào tiền sảnh nhà thờ chính tòa và trao hũ hài cốt Đức cha Lambe cho Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn. Đức cha tiếp nhận và rước hài cốt Đức cha Lambe vào trong nhà thờ, đặt lên mục trên bàn thờ kính ngài. Đức cha niệm hương trước di ảnh và hài cốt. Tiếp theo là bài chia sẻ của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng về chân dung Đức cha Lambe và những công trình quý giá của người dành cho giáo hội Việt Nam với những hoa trái thánh thiện. Sau bài chia sẻ của cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, giáo sư giáo sử thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi đã cảm ơn Đức cha Giuse, quý cha, quý nữ tu, các riêng Hội dòng Bến Thánh Giá Quy Nhơn đã sẵn sàng trao hài cốt Đức cha Lambe cho giáo phận. Đồng thời, ngài cũng nêu vai trò của Đức cha Lambe nơi mảnh đất Quy Nhơn thân yêu này, phần đất còn lại của giáo phận Đàng Trong, và ước mong tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận năng sùng kính và cầu nguyện xin ơn với ngài. Kết thúc nghi thức tưởng niệm, cả cộng đoàn đọc chung kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambe. Sau đó là thánh lễ tạ ơn suy tôn thánh giá do Đức cha Matteo cử hành. Trong bài thánh lễ, dưới lăng kính của lời Chúa, Đức cha Matteo đã triển khai giá trị và ý nghĩa và của mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời Đức Giêsu Kitô. Hình ảnh Đức Giêsu bị treo trên thập giá qua biểu tượng hình ảnh con rắn đồng bị treo trong hoang địa là biểu tượng của tình yêu Đức Giêsu dành cho Thiên Chúa Cha và nhân loại. Việc suy tôn thập giá không có nghĩa là suy tôn bất kỳ cây thập giá nào, mà suy tôn cây thập giá trên đó Đức Giêsu Kitô chịu đấng đinh, đấng được đưa lên cao và được Thiên Chúa tôn vinh. Qua hình ảnh Đức Kitô trên thập giá, Đức cha chủ tế mời gọi cộng đoàn làm sao biến thập giá đời mình trở thành thánh giá, nghĩa là không những chấp nhận nó trong đời thường, mà còn thánh hóa những đau khổ của mỗi người trong niềm tin và lòng mến. Cuộc đời của Đức cha Lambe de la Motte đã gắn liền với mầu nhiệm thập giá, vì đã bám sâu đời mình vào thập giá Đức Giêsu Kitô, nên Đức cha Lambe đã thi hành nhiệm vụ mục tử của mình cách xuất sắc và trở thành mẫu gương cho tất cả mọi thành phần dân Chúa, cách riêng cho chị em các hội dòng Bến Thánh Giá. Trước khi ban phép lành phép lễ, Đức cha Matthew mời gọi cộng đoàn siêng năng đến kính viếng, cầu nguyện và xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambe. Cộng đoàn đón nhận phép lành quý lễ trong tâm tình cảm tạ và tri ân.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: Có một nhà phú hộ kia vận toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Lazaro nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham, còn người phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hỏa ngục phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt nhìn lên thì thấy đằng xa có Abraham và Lazaro trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: Lạy cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói: Hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Và chăng giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được. Người đó lại nói: Đã vậy, tôi nài xin cha sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn 5 người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham đáp rằng: Chúng đã có Mô-xê và các ngôn sứ, chúng hãy nghe các ngài. Người đó thưa: Không đâu lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy: Nếu chúng không chịu nghe Môi-se và các ngôn sứ, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng ngày hôm nay tiếp nối bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước, nói về việc sử dụng tiền bạc cách khôn ngoan. Với câu chuyện dụ ngôn người phú hộ giàu có, Đức Giêsu giải thích rõ hơn về tai họa mà những người không biết sử dụng đúng đắn của cải sẽ gặp phải. Người phú hộ giàu có mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Đó là cách diễn tả một lối sống xa hoa, thậm chí phung phí tiền của. Ông phú hộ không có một cái tên cụ thể nào, nghĩa là ông đại diện cho một số những người giàu có, nhưng hoặc là keo kiệt bủn xỉn, hoặc là thờ ơ với nhu cầu của người nghèo, hoặc là phung phí tiền bạc. Trái lại, người nghèo khó có tên là Lazaro. Trong tiếng Do Thái, Lazaro có nghĩa là được Thiên Chúa giúp đỡ. Cái tên này cũng đại diện cho những người nghèo khó, nhưng hết lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính vì vậy, câu chuyện diễn tả, khi người nhà giàu chết thì được đem chôn, còn Lazaro chết thì không nói chuyện đem chôn, mà được đưa lên lòng tổ phụ Abraham. Các nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng, câu chuyện dụ ngôn cũng có ý ám chỉ đến một đám tang linh đình của người giàu có. Đang khi đó, hoặc Lazaro không được ai chôn cất, hoặc đúng như câu chuyện nói, được thiên thần đem lên lòng tổ phụ Abraham. Chắc chắn người Do Thái hiểu vị trí trong lòng tổ phụ Abraham là một vị trí danh dự, tình trạng sống thân tình, mật thiết với tổ phụ, một tình trạng rất đáng mơ ước, hay đúng hơn, đó là tình trạng được cứu độ. Đang khi đó dưới âm phủ ông nhà giàu ngước nhìn lên, từ ngữ âm phủ, theo quan niệm của người Hy Lạp, đó là nơi linh hồn của người chết đi lang thang vô định trong một tình trạng bất toàn và đau khổ. Chính từ nơi này, người giàu có ngước mắt nhìn lên diễn tả tình trạng đau khổ tuyệt vọng đang khi nhìn về nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Ở đó, Lazaro được an ủi theo ý nghĩa cái tên của ông, Thiên Chúa an ủi ông. Số phận đã thay đổi, hoàn toàn khác so với khi còn ở trần gian. Ông nhà giàu phải chịu đau khổ, còn Lazaro thì được hưởng hạnh phúc. Phần cuối của câu chuyện nhắc đến Mô-xê và các ngôn sứ là hai thành phần biểu tượng cho toàn bộ cựu ước. Tổ phụ Abraham khẳng định rằng tất cả sứ điệp quan trọng của kinh thánh cựu ước vẫn có giá trị hướng dẫn người ta. Chúng đã có Mô-xê và các ngôn sứ, hãy nghe các ngài. Câu chuyện dụ ngôn không có ý trình bày một nguyên tắc luân lý, vì thực ra câu chuyện không đưa ra chi tiết nào cho thấy ông nhà giàu đã làm điều xấu. Bản văn chỉ cho biết ông có một kế hoạch sống như một ông vua. Tiếc rằng ông đã không thực hiện trọn vẹn được kế hoạch ấy vì cái chết đến sớm. Còn Lazaro cũng không hề lên tiếng kêu xin điều gì, hoặc giả như có kêu xin thì cũng chẳng ai thèm nghe. Lazaro chỉ nằm ngoài cổng nhà ông và thèm thuồng những đồ ăn dư thừa từ bàn tiệc trong nhà rơi xuống đất. Lazaro là hình ảnh đối ngược với ông nhà giàu, một người nghèo mạt, mụn nhọt đầy mình, ăn mặc rách rưới. Câu chuyện dụ ngôn kết thúc rất có hậu, đó là tình trạng trái ngược giữa lúc sống và lúc chết của cả hai nhân vật. Dù sao đi nữa, thì tác giả cũng không hề xác định rằng ông nhà giàu ấy làm điều gì xấu hay người nghèo có Lazaro đã làm điều gì tốt. Tác giả cũng không giải thích tại sao ông nhà giàu phải chịu đau khổ. Có chăng câu chuyện ám chỉ đến việc ông nhà giàu đã chẳng màng chi đến một người nghèo khó đói rách trước cổng nhà mình. Đó có thể là tội vô tình, vô cảm, vô tâm. Nhưng chắc chắn ông ta có nhiều của cải, và những của cải đó không thể theo ông vào nơi âm phủ, theo ông sang thế giới bên kia. Tuy nhiên trước cái chết, tất cả mọi người đều bình đẳng. Cái chết sẽ đến với mọi người và số phận của hai nhân vật trong câu chuyện dụ ngôn bị đảo ngược. Lazaro được đưa vào lòng tổ phụ Abraham, còn người giàu có thì bị phạt trong lò lửa. Câu chuyện ngầm gợi ý cho người nghe biết rằng số phận sau khi chết của họ rất tương xứng và dường như trái ngược với những gì họ đã trải qua trên trần gian này. Câu chuyện dụ ngôn như muốn dẫn đi xa hơn khi nói về sự lo lắng của ông nhà giàu, về số phận của người thân còn đang sống. Ông hiểu rất rõ tình trạng của người thân yêu của mình. Nếu không cẩn thận, không hoán cải, cũng sẽ gặp cảnh bi thảm giống như ông. Ở đây câu trả lời cho ông nhà giàu không phải là từ Lazaro, mà là từ tổ phụ Abraham, tức là từ nguồn mặc khải của Do Thái giáo. Và như thế chúng ta có thể kết luận được rằng, khi còn sống, ông nhà giàu đã không tuân giữ luật Mô-xê và sách các ngôn sứ, nên đã nhận kết quả như vậy. Tất cả những người khác, nếu không tuân giữ luật mặc khải, thì số phận cũng giống như vậy. Khi người ta quá chủ quan tin tưởng vào tiện nghi của cải vật chất và những phát minh của khoa học kỹ thuật, người ta dễ dàng trở nên mù quáng, hoặc là họ sẽ không nhìn thấy nhu cầu đích thật của chính bản thân, hoặc là chẳng nhận ra nhu cầu của người xung quanh. Họ có đủ lý do để biện minh cho hành động của mình, nhưng trước ánh sáng của mặc khải, mọi sự đều được phơi bày rõ ràng. Chỉ khi đứng trước cái chết, con người ta mới thấy mọi sự đều hữu hạn, mọi thứ đều vô thường. Thiên Chúa không muốn chúng ta chỉ sám hối, hoán cải trong một giai đoạn, một thời điểm, nhưng trái lại, nó phải là một chọn lựa lâu dài. Chọn lựa đó là nền tảng cho cả cuộc sống mỗi người Kitô hữu chúng ta. chúng ta hãy dành chút thời gian để suy xét xem. Phải chăng cũng đang có một Lazaro nào đó nằm ngoài cửa nhà chúng ta? Liệu có một Lazaro nào đó sống bên cạnh chúng ta không? Và trong trường hợp cụ thể, chúng ta có thể làm được gì cho họ? Thiên Chúa cho chúng ta được tự do chọn lựa quyết định. Hãy khôn ngoan để có một quyết định tỉnh táo. Hãy khiêm nhường để có một trái tim quảng đại. Hãy bình tĩnh để có một cặp mắt tinh tường. Đừng để trái tim trở nên chai cứng. Đừng để trí lòng trở nên chai lì vì ích kỷ. Và cũng đừng để mình trở nên cao ngạo, không biết Thiên Chúa của mình là ai. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Hãy luôn tinh khôn và sáng tạo theo Tin Mừng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật ngày 18 tháng 9 vừa qua với hơn 5.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha trình bày suy niệm về bài Tin Mừng về người quản lý bất trung nhưng khôn khéo. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La parabola che il Vangelo della liturgia odierna ci presenta ci appare un po' difficile da comprendere. Gesù racconta una storia di corruzione, un amministratore disonesto che ruba e poi, scoperto dal suo padrone, agisce con furbizia per venire fuori da quella situazione.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Dù ngôn bài tin mừng phục vụ hôm nay trình bày cho chúng ta có vẻ hơi khó hiểu đối với chúng ta. Chúa Giêsu kể lại một chuyện tham ô, một người quản lý bất lương, biển lận và khi bị chủ khám phá, ông ta hành động một cách gian xảo, đi từ tình trạng đó. Chúng ta tự hỏi, sự gian xảo ấy thể tại điều gì? Và Chúa Giêsu muốn nói gì với chúng ta? Qua câu chuyện, chúng ta thấy rằng người quản lý này bị lâm vào tình trạng khó khăn vì đã lợi dụng của cải của chủ. Nay phải trả lẽ và sẽ bị mất việc. Nhưng ông ta không chịu thua, không cam chịu số phận và không muốn trở thành nạn nhân. Trái lại, ông hành động một cách gian xảo, tìm kiếm một giải pháp. Ông là một người biến báo. Chúa Giêsu lấy điểm này trong câu chuyện để gửi đến chúng ta một sự thách thức. Ngài nói, con cái thế gian này tinh ranh hơn con cái ánh sáng. Thế là, người bước đi trong tối tăm theo một số tiêu chuẩn thế gian, biết cách biến báo giữa những khó khăn, hành động tinh khôn hơn những người khác. Trái lại, các môn đệ của Chúa Giêsu, nghĩa là chúng ta, nhiều khi ngái ngủ hoặc ngây ngô, không biết đề ra sáng kiến để tìm ra những lối thoát trong những lúc khó khăn. Tôi nghĩ đến những lúc khủng hoảng cá nhân, xã hội và cả giáo hội nữa, nhiều khi chúng ta để cho mình bị nản chí, đè bẹp hoặc rơi vào thái độ than vãn và coi mình là nạn nhân. Trái lại, Chúa Giêsu nói, chúng ta cũng có thể là những người tinh khôn theo Tin Mừng, tỉnh thức và chú tâm để phân định thực tại, có óc sáng tạo để tìm ra những giải pháp tốt cho chúng ta và cho tha nhân. Nhưng cũng có một giáo huấn khác Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta. Thật vậy, sự gian xảo của người quản lý thể tại điều gì? Ông quyết định bớt nợ cho các con nợ, và nhờ đó ông biến họ thành bạn hữu của ông có thể giúp đỡ ông khi bị chủ sa thải. Trước đây, ông ta tích trữ của cải cho bản thân mình. Nay ông dùng chúng để tạo nên bạn hữu có thể giúp đỡ ông trong tương lai. Vì thế, Chúa Giêsu dạy chúng ta một bài học về việc sử dụng của cải. Các con hãy tìm kiếm bạn hữu với sự giàu sang bất chính, vì khi của cải này không còn nữa, thì họ sẽ đón nhận các con trong nơi vĩnh cửu. Nghĩa là, để được hưởng sự sống đời đời,
không cần tích trữ của cải trần thế này, nhưng điều đáng kể là đức ái của chúng ta sống trong những tương quan huynh đệ. Thế nên Chúa Giêsu mời gọi, đừng dùng của cải thế gian này cho các con mà thôi, cho sự ích kỷ của các con, nhưng hãy sử dụng chúng để tạo nên bạn hữu, để tìm kiếm những quan hệ tốt, để hành động trong tinh thần bác ái, để thăng tiến tình huynh đệ và chăm sóc những người yếu thế nhất. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, cả trong thế giới ngày nay cũng có những vụ tham ô như tin mừng kể lại, những lối cư xử bất chính, chính trị gian xảo, ích kỷ chi phối những chọn lựa của mỗi cá nhân và tổ chức, và bao nhiêu tình trạng đen tối. Nhưng các Kitô hữu chúng ta không được nản chí, và càng tệ hơn nữa nếu cứ bỏ qua dần dần. Trái lại, chúng ta được kêu gọi có tinh thần sáng tạo trong việc làm điều thiện với sự khôn ngoan và tinh khôn của tin mừng, dùng những của cải trần thế này, không những của cải vật chất, nhưng tất cả những hồng ân chúng ta nhận được từ Chúa, không phải để làm giàu cho bản thân, nhưng để sinh ra tình yêu thương huynh đệ và tình bạn xã hội. Rồi Đức Thánh Cha kết luận.
Preghiamo Maria Santissima che ci aiuti ad essere come lei, poveri in spirito e ricchi in carità vicendevole.
Chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria rất thánh, xin mẹ giúp chúng ta được như mẹ, có tinh thần thanh bần và giàu lòng bác ái đối với nhau. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix.
Divini efficiamur promissionibus Christi.
Grazie in Tua, in questo Domine, mentibus nostri si infunde, che anzi l'Annunziante, Cristi Fili Tua, incarnazione coniovium, per passione meius e crucem, a resurrezione in gloria perducamur, per Cristo un Dominum nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat poterat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha dâng lời cảm tạ Chúa vì chuyến tông du ngày mới thực hiện từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 vừa qua tại Cộng hòa Kazakhstan, nhân dịp hội nghị kỳ 7 các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới, và cho biết sẽ nói về cuộc viếng thăm này trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 21 tháng 9 tới đây.
Cari fratelli e sorelle, ringrazio Dio per il viaggio che ho potuto compiere nei giorni scorsi in Kazakistan, in occasione del 7° congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali. Mi propongo di parlarne nell'udienza generale di mercoledì prossimo.
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ đau buồn vì cuộc chiến tranh tái bùng nổ giữa Azerbaijan và Cộng hòa Armenia ở vùng Nagorno-Karabakh. Ngài nói, tôi bày tỏ sự gần gũi tinh thần với các gia đình nạn nhân và kêu gọi các phe hãy tôn trọng cuộc đình chiến để đạt tới hòa bình. Chúng ta đừng quên rằng hòa bình là điều có thể khi tiếng súng im đi và bắt đầu đối thoại. Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhân dân Ukraine chịu đau khổ và cho hòa bình tại những nơi đang bị đẫm máu vì chiến tranh. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nhân dân miền Trung Ý bị lụt vì mưa lũ nặng nề và đất lở, làm cho hơn 10 người thiệt mạng và thiệt hại nặng nề về mặt vật chất. Đức Thánh Cha nói,
desidero assicurare la mia preghiera per le popolazioni delle Marche colpite da una violenta inondazione. Prego per i defunti e per i loro familiari, per i feriti e per chi ha subito gravi danni. Il Signore dia forza a quella comunità.
Tôi cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và thân nhân của họ, cho những người bị thương và những ai bị thiệt hại nặng nề. Xin Chúa ban sức mạnh cho các tộc đoàn ấy. Sau cùng, Đức Thánh Cha thân ái chào thăm các đoàn tín hữu hành hương từ nhiều nơi ở Ý và các nước khác. Ngài chúc mọi người một Chúa Nhật an lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành thường tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 9 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha tìm kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Vào một buổi chiều hè, một gia đình gồm hai vợ chồng và ba đứa con nhỏ đang vui đùa trên bãi biển. Bọn trẻ thích thú đùa nghịch với làn nước biển gần bờ và cùng nhau xây những ngôi nhà trên cát. Còn bố mẹ chúng thì ngồi uống nước dưới tán lều, trò chuyện và dõi nhìn theo các con. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Hai vợ chồng chợt nhìn thấy một bà cụ tóc bạc trắng, dáng người gầy gò, nhỏ nhắn, ăn mặc sền soàn, trên tay cầm một chiếc túi cũ, đang tiến lại gần phía bọn trẻ. Vừa đi, bà cụ vừa lẩm bẩm điều gì đó, giáo giác nhìn, rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống, nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi. Hai vợ chồng cảm thấy lo lắng. Bèn chạy vội ra, gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà có dáng vẻ khả nghi kia. Bà cụ như không biết thái độ cảnh giác của gia đình đó, mà vẫn cứ tiến tới gần bọn trẻ, vừa đi vừa mỉm cười thân thiện, vừa cắm cúi nhặt những vật gì đó trên bãi biển, cho vào cái túi trên tay mình. Cảm thấy không an toàn. Đôi vợ chồng đã đưa bọn trẻ rời khỏi bãi biển và lên một quán ăn để dùng bữa sớm hơn dự định. Trong lúc dùng bữa, họ nghe người chủ quán kể cho những vị khách đang thắc mắc về bà cụ đang lang thang trên bãi biển. Thì ra, bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển. Vô tình đạp phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao. Đứa bé được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng không kịp, và đã chết vì bệnh uốn ván. Từ dạo ấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm nhặt những mảnh chai, mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắt, cho vào túi, đem đi vứt vào bãi rác, để tất cả các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị thương và chết như đứa cháu đáng thương của bà. Nghe xong câu chuyện, đôi vợ chồng vội vã chạy xuống bãi biển, mong có thể nói một lời xin lỗi và cảm ơn chân thành vì hành động cao đẹp mà bà đã thực hiện để bảo vệ những đứa con của họ. Nhưng bà cụ đã mất dạng trên bãi biển mênh mông. Quý vị và các bạn thân mến, xem mặt bắt hình dung là phản ứng rất phổ biến của con người. Đặc biệt, ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, người ta hay căn cứ vào thái độ, cử chỉ và lời nói để đánh giá về nhau. Sự đánh giá này dễ mang tính thiếu xác thực, và rất thường khi sau nhiều lần tiếp xúc, hiểu biết thêm về hoàn cảnh sống, tính cách của đối phương, nhiều người mới vỡ lẽ, ngậm ngùi thốt lên rằng, tôi đã lầm. Vợ chồng trong câu chuyện bên trên cũng đã nghi ngờ, đánh giá bà cụ có hành động kỳ quặc trên bãi biển là người không tốt, và tỏ thái độ tránh né bà cụ ấy. Thế nhưng, sau khi nghe được câu chuyện buồn của bà, và biết được ý nghĩa tốt đẹp của hành động mà bà thực hiện vì tình thương dành cho những đứa trẻ, họ mới biết rằng mình đã vội vàng đánh giá sai một tấm lòng. Cuộc sống luôn đem đến cho con người nhiều điều bất ngờ. Điều bất ngờ nhất và lưu lại dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm hồn con người chính là lúc ngộ ra rằng người ấy thấy như vậy mà không phải như vậy. Có những người đối đãi rất tốt với chúng ta ngay trong những buổi đầu gặp gỡ, nhưng một thời gian sau lại là người hết sức tệ bạc với ta. Có người ban đầu gây cho ta cảm giác khó chịu, khó gần và khó ưa, nhưng lại là người thân tín, trung thành với ta suốt cả quãng đời còn lại. Những người khôn ngoan không bao giờ vội vàng đánh giá người khác. Nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng của Pháp, Jean de La Fontaine, đã nhắn nhủ hậu thế rằng, chừng nào bạn còn sống, hãy cẩn thận khi đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài. Cũng vậy, văn sĩ người Anh Robert Southey thì nhận định rằng, những người vội vã phán xét dựa trên bề ngoài, hiếm khi thấy được bản chất sự việc. Và Thánh Teresa Calcutta thì xác quyết rằng, nếu bạn phán xét người khác, bạn chẳng còn thời gian để yêu thương họ nữa. Trong tinh thần hiệp hành với giáo hội, ước gì mỗi người chúng ta biết đi ra khỏi những định kiến hẹp hòi và ích kỷ của mình, để đến với những anh chị em xung quanh, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, bị bỏ rơi, lạc lõng trong dòng đời. Đến với họ, chúng ta sẽ được lắng nghe câu chuyện cuộc đời họ để gần gũi, cảm thông và bước đi cùng họ trên hành trình tìm gặp Thiên Chúa, đấng yêu thương tất cả mọi người.
Trong vòng tay dài, con xin đón lấy người anh em con kiếp sống thương đau, bao nỗi u sầu trong âm thầm của anh.
Lạy Chúa, việc đánh giá một con người là điều chúng con cần phải cân nhắc theo thời gian, chứ không thể thực hiện một cách vội vàng đầy cảm tính. Xin Chúa loại bỏ khỏi chúng con những định kiến và lối suy nghĩ ngờ vực về tha nhân, để chúng con luôn nhìn mọi người bằng cái nhìn đầy yêu thương và cảm thông của Chúa. Amen.
Từ linh hồn khiêm hạ, hy sinh bát ái và trở nên đôi vai gánh đã cho nhau, chia sớt khổ đau, bao ân tình nặng tâm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.